Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hội đồng Bảo an họp kín, không ra tuyên bố chung về vụ phóng tên lửa SLBM của Bắc Triều Tiên. Quan chức ngoại giao an ninh Hàn Quốc không coi vụ phóng SLBM là hành động khiêu khích. Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc của Mỹ thăm Hàn Quốc từ ngày 23 tháng 10. Hội đồng Bảo an họp kín không ra tuyên bố chung về vụ phóng tên lửa SLBM của Bắc Triều Tiên. Chiều ngày 20 tháng 10 giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mở cuộc họp khẩn tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, thảo luận về động thái phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM ở vùng biển ngoài khơi thành phố Simpo, tỉnh Nam Hamgyong của Bắc Triều Tiên hôm 19 tháng 10. Trong khi các nước Mỹ, Anh cho rằng cộng đồng quốc tế phải cùng lên tiếng về việc miền Bắc vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, thì Trung Quốc và Nga lại nhấn mạnh rằng các nước liên quan phải kiềm chế. Cuối cùng, Hội đồng Bảo an đã không thông qua được tuyên bố chung về vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Trước thềm cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield chỉ trích vụ phóng tên lửa SLBM của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế. Tuy nhiên, Washington khẳng định vẫn giữ nguyên lập trường xúc tiến đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng, tách biệt với quá trình thảo luận tại Hội đồng Bảo an. Lập trường này của Mỹ được cho là xuất phát từ nhận thức rằng hòa bình là phương pháp duy nhất để ngăn chặn miền Bắc phát triển hạt nhân, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quan chức ngoại giao an ninh Hàn Quốc không coi vụ phóng SLBM là hành động khiêu khích. Tại buổi thanh tra các cơ quan nhà nước của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc So Uk cho biết, cụm từ hành động khiêu khích an ninh cần được hiểu là việc gây tổn hại đến không phận, lãnh thổ, lãnh hải và công dân Hàn Quốc. Việc Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM rõ ràng là mối đe dọa, nhưng không phải là hành động khiêu khích. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Ngư-yong trong phiên thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất tại Quốc hội cũng đưa ra quan điểm khi được hỏi vụ phóng tên lửa SLBM của miền Bắc có phải là hành động khiêu khích chiến lược hay không. Ông Jong cho rằng tiêu chuẩn rõ ràng để nhận định một việc là động thái khiêu khích chiến lược đó là hành động đó có gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến toàn bộ tình hình bán đảo Hàn Quốc hay không. Cũng tại đây, Bộ trưởng Thống nhất Lee In-yong đánh giá, thay vì thử nghiệm hoặc cho phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có sức phá hủy lớn, miền Bắc đã phóng thử SLBM để ngỏ khả năng nước này đang tìm kiếm đối thoại. Như vậy, có thể thấy, quan chức đứng đầu Bộ Ngoại giao và An ninh Hàn Quốc đều không gọi động thái phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của miền Bắc mới đây là hành động khiêu khích. Điều này khác với lập trường của chính phủ từ trước đến nay. Có ý kiến cho rằng, thái độ của chính phủ Seoul đã thay đổi chỉ trong vòng một tháng là do miền Bắc gần đây phản ứng cực kỳ nhạy cảm với cụm từ khiêu khích. Chính phủ Seoul đang hạn chế sử dụng từ khiêu khích để duy trì bầu không khí khôi phục đối thoại, không kích động Bình Nhưỡng. Tổng giám đốc IAEA cho biết Bắc Triều Tiên đã mở rộng cơ sở hạt nhân. Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Trung tâm Stimson, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ tổ chức vào ngày 21 tháng 10 giờ địa phương, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Graferen Grossi đánh giá, Bắc Triều Tiên đã đẩy cao năng lực sản xuất và mở rộng về mặt địa lý cơ sở hạt nhân so với năm 2009, thời điểm IAEA dừng thanh sát hạt nhân với Bình Nhưỡng. Do vậy, IAEA phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi phạm vi kiểm chứng cơ sở hạt nhân miền Bắc ở quy mô hiện tại là rất lớn. Tuy nhiên, ông Grossi từ chối đề cập cụ thể về năng lực xử lý hạt nhân của miền Bắc và khả năng nước này có một cơ sở hạt nhân khác ngoài Yongbyon. Ông Grossi cho biết, Bắc Triều Tiên đã tái khởi động lò nguyên tử và đang tiến hành chiết xuất plutonium. Ngoài ra, miền Bắc có thể cũng đang làm giàu uranium. Có dấu hiệu cho thấy nước này đang khởi động cả các cơ sở khác, dốc toàn lực cho chương trình hạt nhân. Trước đó, trong báo cáo công bố tháng 9, IAEA cho biết có những dấu hiệu tương tự với việc Bắc Triều Tiên khởi động lò nguyên tử 5 MW trong cơ sở hạt nhân Yongbyon, trong đó có việc phát hiện được nước làm mát thoát ra từ tháng 7 năm nay. Vào tháng 6, IAEA cũng chỉ ra rằng miền Bắc có dấu hiệu tái xử lý thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để chiết xuất plutonium tại cơ sở Yongbyon. trong khóa họp toàn thể lần thứ 65 của IAEA ngày 20 tháng 9 vừa qua. Ông Grossi chỉ ra rằng dấu hiệu tái khởi động lò nguyên tử ở cơ sở hạt nhân Yongbyon là rất nghiêm trọng. Lo ngại miền Bắc vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động chiết xuất plutonium và làm giàu uranium. Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc của Mỹ thăm Hàn Quốc từ ngày 23 tháng 10. Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim sẽ đến thủ đô Seoul vào ngày 23 tháng 10 để tham dự hội nghị quan chức hạt nhân Hàn Mỹ. Lịch trình thăm Hàn Quốc của ông Song Kim đã bị lùi một ngày so với kế hoạch ban đầu. Đặc phái viên Song Kim dự kiến sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyu Tok vào ngày 24 tháng 10 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thảo luận về các vấn đề nổi cộm của bán đảo Hàn Quốc. Dư luận đang dồn sự quan tâm về lập trường của Washington liên quan đến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mà chính phủ Seoul đề xuất. Seoul đang thúc đẩy tuyên bố chấm dứt chiến tranh như một biện pháp xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng nhằm lôi kéo nước này quay trở lại bàn đàm phán. Trong các hội nghị các cấp gần đây, Hàn Quốc cũng đã giải thích tính cần thiết của phương án này cho Mỹ. Ngoài ra, hai bên dự kiến sẽ phân tích vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM hôm 19 tháng 10 và ý đồ trong phản ứng sau vụ phóng của miền Bắc, cũng như thảo luận về những tác động đối với tình hình trong thời gian tới. Hàn Quốc đóng góp thêm 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ ASEAN ứng phó COVID-19. Hàn Quốc đã quyết định đóng góp thêm 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ ứng phó với dịch COVID-19 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Im Song Nam ngày 22 tháng 10 đã có cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Im Jok Hui, trao giấy quyên tặng 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19. Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 được lập ra để hỗ trợ cho các nước thành viên trong khu vực, nhập vật tư y tế, phòng dịch, mua và phát triển vaccine. Trong năm ngoái, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã đóng góp mỗi nước 1 triệu đô la Mỹ cho quỹ này. Đại sứ Im cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh hàng ASEAN vào năm ngoái, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ ý định đóng góp tích cực cho quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19. Ông Moon nhấn mạnh, hợp tác y tế với ASEAN là một nghị sự hợp tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách phương Nam mới của Seoul. Như vậy, chính phủ Hàn Quốc đã quyên góp tổng cộng 6 triệu đô la Mỹ cho quỹ ASEAN ứng phó COVID-19. Ngoài ra, Seoul còn hỗ trợ bộ kit xét nghiệm COVID-19 và vật tư phòng dịch có tổng trị giá 5 triệu đô la Mỹ cho 10 nước thành viên ASEAN, mỗi nước 500.000 đô la Mỹ. Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật nhóm họp lần 2. Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật của Hàn Quốc sáng ngày 22 tháng 10 đã tổ chức cuộc họp thứ hai do Thủ tướng Kim Bu-kyom và đồng chủ tịch ủy ban Choi Tae-chon chủ trì. Tại đây, Thủ tướng Kim nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu cần nới lỏng tiêu chuẩn phòng dịch, tập trung vào đối tượng đã hoàn tất tiêm phòng. Và nếu áp dụng hệ thống chứng nhận tiêm phòng hoặc xác nhận âm tính với COVID-19, thì phải vận hành theo tiêu chí quan tâm giúp đỡ người chưa được tiêm phòng hoặc gặp khó khăn trong vấn đề tiêm chủng do vấn đề sức khỏe. Trước mắt, có khả năng chính phủ sẽ gỡ bỏ lệnh hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh đến 10 giờ tối của các cơ sở tập trung đông người như quán ăn, quán cà phê. Chính phủ đang xem xét phương án cho phép cơ sở kinh doanh hình thức giải trí mở cửa hoạt động, nhưng tạm thời sẽ áp dụng kiểm tra chứng nhận tiêm phòng và giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật dự kiến sẽ công bố kế hoạch cụ thể về việc thực hiện từng bước khôi phục cuộc sống sinh hoạt vào tuần tới, sau khi thu thập ý kiến công khai ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm kinh tế, xã hội, phòng dịch và y tế. Trong một tin liên quan, Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 22 tháng 10, Hàn Quốc ghi nhận 1.440 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.420 ca phát sinh trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới tiếp tục đà giảm trong 3 tuần liên tiếp, kể từ sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu. Tính đến 0 giờ cùng ngày, tỷ lệ người dân hoàn tất tiêm phòng vaccine COVID-19 đạt 68,2%. Như vậy, nếu sớm, Hàn Quốc sẽ có thể đạt mục tiêu 70% dân số hoàn tất tiêm phòng vào ngày 23 tháng 10. Tỷ lệ người đã tiêm mũi 1 đạt 79,2%. Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án hạ thuế xăng dầu trong tuần sau. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Lee Ok-won ngày 22 tháng 10 đã chủ trì hội nghị các bộ trưởng liên quan tới vật giá. Nhận định giá năng lượng quốc tế tăng vọt thời gian gần đây có thể gây sức ép khiến vật giá trong nước tăng theo. Ông Lee cho biết, chính phủ sẽ tích cực xúc tiến các biện pháp đối phó chủ động, nhằm bình ổn vật giá và giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho người dân, trong đó có việc hạ thuế xăng dầu. Chính phủ sẽ công bố phương án cụ thể như mức giảm và thời điểm áp dụng giảm thuế xăng dầu trong tuần sau. Theo kế hoạch trên, đây sẽ là lần thứ tư trong lịch sử chính phủ Hàn Quốc hạ thuế xăng dầu. Lần gần đây nhất Seoul hạ thuế xăng dầu là giảm 15% vào năm 2018. Ngoài ra, chính phủ dự kiến sẽ đồng thời công bố phương án giảm thêm hạn ngạch thuế quan với khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, hiện đang ở mức 2%, trong bối cảnh giá khí thiên nhiên đang tăng vọt. Chính phủ nhận định thuế xăng dầu và hạn ngạch thuế quan khí thiên nhiên hóa lỏng giảm cùng lúc sẽ có thể giúp vơi bớt gánh nặng về vật giá sinh hoạt và chi phí năng lượng cho người dân và doanh nghiệp. Nếu chính phủ ấn định về việc hạ thuế xăng dầu trong tuần sau, thì điều chỉnh này dự kiến sẽ được phản ánh vào giá xăng dầu từ trung tuần tháng 11. Tỉnh trưởng Gyeonggi dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ khi giả định về 4 ứng cử viên tổng thống của các đảng. Viện Kelop, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc ngày 22 tháng 10, công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 19 đến 21 tháng 10. Kelop giả định cuộc bầu cử tổng thống năm sau sẽ là cuộc chạy đua giữa 4 ứng cử viên, gồm Lee Jae-myung, đảng Dân Chủ Đồng Hành, Yoon Suk-yeol, đảng Sức mạnh Quốc dân, An Cho-su, đảng Vì Quốc dân, và Sim Sang-chon, đảng Công lý. Khi đó, có 34% cử tri ủng hộ tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung, 31% ủng hộ cựu viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Yoon Suk-yeol. Ông An Cho-su giành được tỷ lệ ủng hộ là 9% và bà Sim Sang-chon là 7%. Khi giả định ứng cử viên tổng thống của đảng Sức mạnh Quốc dân là nghị sĩ Hong Chun-pyo, thì tỷ lệ ủng hộ tỉnh trưởng Lee đạt 33%, nghị sĩ Hong đạt 30%, ông An đạt 10% và bà Sim đạt 8%. Viện Kelop là nơi đầu tiên thăm dò ý kiến cử tri, giả định về 4 ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Động cơ 3 tầng tên lửa Nuri đã ngừng hoạt động sớm hơn mục tiêu. Lúc 5 giờ chiều ngày 21 tháng 10, Hàn Quốc đã phóng tên lửa Nuri, tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước. Tên lửa đã bay và tách tầng thành công, nhưng lại không đưa được vệ tinh mô phỏng ổn định ở quỹ đạo mục tiêu. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết, sau khi tên lửa được phóng đi, các công đoạn tách tầng 1, tầng 2, nắp bảo vệ vệ tinh đều diễn ra thuận lợi. Bộ trưởng Khoa học Im Hae-suk ngày 21 tháng 10 đã mở buổi họp báo, cho biết tên lửa Nuri đã thực hiện toàn bộ quá trình bay một cách bình thường, đưa vệ tinh mô phỏng đạt tới độ cao mục tiêu là 700 km. Tuy nhiên, vệ tinh không đạt được tốc độ mục tiêu đề ra, nên không thể ổn định ở mục tiêu quỹ đạo thấp của trái đất. Bà Im cho biết, động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng 7 tấn lắp trên tầng 3 của tên lửa Nuri đã không đốt cháy nhiên liệu trong vòng 521 giây như mục tiêu đề ra, mà đã ngừng hoạt động sớm sau 475 giây. Do đó, vệ tinh đã không đạt được vận tốc mục tiêu là 7,5 km trên giây, nên bị trượt ra khỏi quỹ đạo. Chính phủ Hàn Quốc quyết định lập một ủy ban điều tra vụ phóng tên lửa Nuri, có sự tham gia của đội ngũ nghiên cứu Viện Khoa học Hàng không Vũ trụ và các chuyên gia bên ngoài, làm rõ nguyên nhân động cơ ở tầng 3 dừng hoạt động sớm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.